Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa chư đại đức tăng và toàn thể quý tiền hữu tri thức. Phần chia sẻ sau đây về chủ đề dọn rác trong tâm được dựa vào ba bài kinh chính thuộc kinh Tạng Pali. Kinh thứ nhất là kinh Trường Bộ tập 3 trang 78. Kinh thứ hai kinh Tăng Chi tập 3 trang 62. Và kinh thứ ba kinh Tương Ưng Bộ tập 5 trang 121. Trong ba bài kinh này đó, Đức Phật đã dùng ẩn dụ những trói buộc tâm chính là các sát làm cho tâm bị nhơ uế. Do vậy người tu tập hướng đến sự an tịnh tâm, trải nghiệm hạnh phúc an vui bây giờ và tại đây đó, cần phải nỗ lực chuyển hóa và vượt qua. Trong phần thuyết giảng chính, Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu đã phân tích các câu chuyện ngụ ngôn và ẩn dụ trong đạo Phật, bắt đầu từ câu chuyện lịch sử A-la-hán Bằng Đạt không có năng lực về tri thức và ngôn ngữ, chỉ giữ công án quét rác, cuối cùng đã quét được toàn bộ các trói buộc của tâm, nhờ đó chứng thành thánh nhân. Ẩn dụ về người cùng tử trong kinh Pháp Hoa mô tả về mặc cảm tâm lý mà một người xuất thân từ thân phận nghèo đó đã thường bị vướng kẹt, và từ đó đóng bức cái cửa ngõ khai thác tiềm năng chất Phật vốn có ở mình, do vậy đã chấp nhận một thân phận nghèo hèn, tính cách là nghèo hèn và thân phận nghèo hèn. Bởi sự chấp nhận đó được tượng trưng cho tính phàm phu, nghiệp phàm phu, thói quen phàm phu, vốn là các sát đối với thánh nhân. Và trong suốt buổi thuyết giảng, Hòa thượng đã đưa ra rất nhiều các kỹ năng, trong đó nhắc lại câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài, nói về cái nghịch lý của một người dấn thân là Phật sự, nghĩ những cái ép là ma quỷ cần phải dẹp trừ, khi đóng vai trò là hộ pháp mà không quét rác trong tâm của mình, đến lúc nào đó bằng sự tĩnh tâm nghĩ trở lại, soi mặt mình vào trong gương thì thấy mình chính là ma vương, mặc dầu được nhân danh là hộ pháp. Đó là những câu chuyện rất có chiều sâu về triết lý đại thừa mà người tu học Phật cần phải thường xuyên quán chiếu, để từ đó ta xác định được đâu là rác trong tâm mà mình đang vướng kẹt. Nhờ đó thực tập chuyển hóa đúng theo tứ diệu đế, cụ thể là bát chánh đạo, các rác nhơ uế trong tâm được tẩy trừ. Kinh điển Pali vừa được trích dẫn tên gọi, số tập và số trang vừa nêu, nhấn mạnh vào các cấp độ rác mà tâm bị vướng kẹt. Ta thử hình dung một hệ thống ống cống khi bị tắc nghẽn bởi rác, toàn bộ sự giao thông của nước cống bị tắc nghẽn, mùi xú quế có mặt khắp mọi nơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí bệnh tật và mạng sống của con người. Khai thông ống cống ở đây được hiểu là xác định đâu là điểm nào bị nghẹt, lấy tất cả các rác, cát, bùn nhơ bị nghẹt lên, dòng lưu thông của cống sẽ được chảy một cách thuận lợi, và nước đó bớt đi cái mùi xứ Huế vì không bị ứ đặc. Tương tự, những người làm nghề chăm cứu là tạo điều kiện dùng diệt và cây chiêm canh khai thông được các huyệt đạo, do vậy các đau nhức trên cơ thể được giải phóng. Cũng bằng phương pháp như vừa nêu, xác định đâu là rác trong tâm sẽ giúp cho chúng ta có thể tu tập có kết quả. Và ngay sau đây chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật mô tả trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 78 về năm loại rác trong tâm, thường được dịch trong chữ Hán là ngũ triền cái, tức là năm loại rác làm tâm bị tắc nghẽn, từ đó giữ thân phận mình với kiếp phạt mà không trở thành là chân nhân hay là chánh nhân. Phật dạy như sau: này các đệ tử, các rác sau đây cần phải được tẩy trừ, bao gồm dục tham, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo cử hối quá và hoài nghi. Loại rác thứ ba và thứ tư đó, thì mỗi loại gồm có hai nhóm căn bản, và dựa vào yếu tố này đó, chúng ta có thể nói là năm trói buộc tâm bằng rác phiền não trở thành là bảy, và việc tu tập tẩy sạch được bảy loại rác ứ nghẽn trong tâm, một người bình thường có thể trở thành thánh nhân, một bậc thánh nhân có thể trở thành Bồ Tát, một vị Bồ Tát có thể trở thành Phật và kết thúc tiến trình thanh tịnh hóa tâm mà hành giả có thể đạt được trong kiếp hiện tại này. Năm loại rác đó theo Đức Phật đã làm ô nhiễm tâm, ngăn che tâm, trở ngại thiền định, làm yếu ớt trí tuệ và giữ con người với tư cách phàm phu. Đó là năm trở ngại và hậu quả lớn nhất mà người nào đã vô tình hay cố ý bằng nghiệp phàm tiếp tục tạo ra nhiều thực phẩm cho rác ở trong tâm được sinh sôi và nảy nở. Hương hoa đó thì phải qua quá trình bào chế để chúng ta có được những cái tinh hoa và hương sắc của nó. Đang khi rác ở trong tâm đó không cần phải nỗ lực gieo trồng, nó cũng tự nhiên có. Nó có do nhân duyên, có do môi trường hoàn cảnh xấu, có do kinh nghiệm và các hành vi phạm. Hầu như là các loại rác trong tâm này nó tấn công con người nhiều phía và nhiều góc độ khác nhau. Là toàn thể trọng tâm của đề tu đối với người xuất gia và tiến trình tu đối với người tại gia chẳng qua là nhổ sạch toàn bộ bảy loại rác ở trong tâm đó thôi, không có gì khác. Rất cụ thể và cũng rất là dễ thực hiện, chứ không đến nỗi khó như chúng ta đã cường điệu hóa nó. Thứ nhất là rác tham dục, tiếng Bali gọi là Kama Chanda. Kama là tính dục. Tính dục là một loại thực phẩm của chúng sinh mà các kinh điển Bali thường mô tả nó là trục xoay của sanh tử và là năm châm của tái sinh, làm cho con người phải tiếp tục sống dưới sức điều khiển và vận hành của toàn bộ nghiệp phạt. Tính dục là nỗi ám ảnh, sự vàng của nó đã trở thành như là một bản năng, và việc phạm vào các cái hưởng thụ tính dục đó được xem như là một trong những tội trọng thuộc về hàng bậc nhất mà những vị xuất gia được khích lệ và hướng dẫn vượt qua. Dướng kẹt vào nghiệp tính dục đó đó, một vị xuất gia chân chính đánh mất cơ hội vĩnh viễn trở thành người tu suốt trong một đời này. Và theo Đức Phật á, toàn bộ việc chứng thánh và giác ngộ chẳng qua là chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành là năng lượng từ bi thôi. Đó là một cái quá trình là đấu tranh nội bộ và làm những việc rất khó làm. Tín dục đối với người tại gia được Đức Phật cho phép, đúng tình huống, đúng người, theo luật và phù hợp với đạo đức, đó là một vợ, một chồng. Và như vậy Đức Phật đã thấy rất rõ, người tại gia sẽ không thể chứng thánh quả, bởi vì vẫn còn tiếp tục sống với tình yêu trong việc xây dựng tổ ấm giữa vợ và chồng. Do vậy mà người tại gia đó có những giới hạn nhất định, và trên nền tảng này, nếu không phải là người tại gia độc thâm vượt qua những giới hạn của các nhu cầu tính dục, thì không thể nào chứng đắc được thánh quả ngay kiếp hiện tại này. Ngay cả những người tại gia tu theo Tịnh Độ Tông được hứa hẹn giảng sanh Tây Phương, nếu không chuyển hóa được năng lượng tính dục thì việc đó cũng chỉ đơn thuần là một mơ ước. Và trong Kinh A Di Đà, Đức Phật cũng đã nói rất rõ, căn lành lớn là yếu tố tiên quyết để có visa nhập cảnh Tây Phương. Và đó còn có công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn miên mật. Căn lành lớn được định nghĩa chuyển hóa trọn vẹn tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Còn việc biết ăn chay, niệm Phật, tham dự khóa tu, đi chùa, làm Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội chỉ là các căn lành nhỏ thôi. Theo Đức Phật trong các kinh đó, những người xuất gia có lý tưởng, tu tập đúng phương pháp Phật dạy mới có khả năng đạt được căn lành lớn, đó là chuyển hóa toàn bộ năng lượng tính dục. Và rác tính dục đó, nó trở thành như là một cái thôi thúc bản năng rất mạnh, mà khi nãy Hòa Thượng đã dùng khái niệm như đợt sóng ngầm. Có rất nhiều người độc thân từ nhỏ, không màng đến việc lấy chồng, lấy vợ, mà chỉ cần nhìn thấy một cặp tình yêu, một cặp tình nhân đang rất là tình tứ ở công viên, hay là xem một vài cái thước phim ở trên TV, đọc một bài bài viết ở trên mạng về vấn đề tình yêu, hạnh phúc, thì tự động các đợt sóng ngầm đó nó trỗi dậy trong tâm trạng chúng ta. Như vậy, sau khi lắng các cái cơn dục do các phản ứng hormone testosterone trong cơ thể đã ngưng hoạt động do tuổi tác đã cao ở một số người nữ và một số người nam, những đợt sóng ngầm về tính dục vẫn tiếp tục âm ỉ trong con người chúng ta dưới hình thức là tư dục, ý niệm dục, hoài niệm dục dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì đó, việc tu tập chuyển hóa năng lực tính dục theo Đức Phật đó là yếu tố quan trọng nhất để giúp cho hành giả có thể nhập được sơ thiền, và đây là yếu tố tiên quyết để hành giả có thể đạt được thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, sau đó hướng tâm về tam minh để chứng đắc thành quả A-la-hán. Bản chất của thiền thứ nhất là ly sinh thể dục, gọi đủ là ly dục tham sanh hỷ, tức là chuyển hóa toàn bộ năng lượng tính dục và những tham ái, những lòng tham vị kỷ, phạm pháp, phạm đạo đức. Hành giả trải nghiệm được sự an lạc của đời sống thiền định đúng cách, thì đó là cái điều khó nhất trong sự nghiệp tu của người xuất gia cũng như là của người tại gia. Về phương diện lòng tham, trong ngữ cảnh Pali gọi là chanda, ở đây được hiểu là những ước muốn, nguyện vọng, cầu nguyện, mong mỏi, gian sinh thuộc về yếu tố vị kỷ và lấy mình làm trung tâm và trục xoay của toàn bộ sự hướng về. Người tu học Phật, nhất là những người mới bắt đầu đi chùa, nếu ngay từ những ngày tháng đầu mà không học được tứ diệu đế, không thực tập được bát chánh đạo, thì tự động toàn bộ các hoạt động tín ngưỡng về sau chỉ đơn thuần là chánh đa, mà theo Đức Phật đó, nó là một loại rác trong tâm, một loại phiền não ngấm ngầm. Khi đạo Phật Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, đã bình dân hóa những nền triết lý và đạo đức cao siêu của Đức Phật đó, thì nó có cái mặt lệ là phần lớn giới bình dân sẽ đến với đạo Phật nhiều hơn. Nhưng ngược lại, yếu tố mê tín dị đoan dễ dàng được phát sinh trong quá trình phương tiện hóa, mà không bỏ phương tiện sau khi tính cách phương tiện đã được thực thi. Và người tại gia sẽ bị kẹt lại ở chanda, mà theo Đức Phật nó là một loại rác cần phải được dọn sạch khỏi tâm của người tu. Vì đó tu tập Tịnh Độ Tông và Mật Tông đúng cách là không nên xem thần thánh là các vị hộ pháp giúp cho chúng ta vượt qua các nỗi khổ và niềm đau, mà thực ra phải là chính mình tu tập bát chánh đạo. Đồng thời các hành giả Tịnh Độ Tông và Mật Tông cũng không nên biến danh hiệu Phật và các câu thành chú như là phương tiện duy nhất để chuyển hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau. Thực ra danh hiệu Phật và thành chú chỉ là một phương tiện để chúng ta đạt được chánh niệm thôi, mà chánh niệm chỉ là một phần của bát chánh đạo, chứ không thể thay thế được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh và chánh định. Do đó chúng ta phải đồng lúc với chánh niệm, do niệm với niệm Phật đúng cách và trì chú đúng cách, phải thực hiện 7 yếu tố chánh đạo còn lại, thì lúc đó chúng ta mới có được sự thay thế rất tích cực để vượt qua được những lòng tham vị kỷ, mà cầu nguyện là một trong những loại như thế. Ngoài trừ cầu nguyện thế giới hòa bình, cầu nguyện thế giới quốc gia phát triển bền vững, cầu nguyện cho công bằng xã hội và các giá trị cao quý của con người có mặt trên cuộc đời, thì đó là những cái thiện nguyện thì không thuộc vào phạm trù của chánh đa. Còn cầu mua mai bán đất, không bệnh tật, tại vị lâu dài và những ước muốn thuộc về hưởng thụ khoái lạc giác quan đều thuộc về nội hàm của tham dục tiêu cực hết. Đó là loại rác. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 121, Đức Phật sánh ví tham dục á giống như là nước bị pha màu. Các phẩm chất màu đó cho thực tế là một sự ô nhiễm nước, vì bản chất của nước là một màu trắng, gọi là màu trong suốt, thực tế là không có màu. Bất cứ một màu gì pha lẫn vào trong nó cũng làm cho bản chất của nước không còn đúng với bản chất thanh tịnh của nó nữa. Và tâm cũng như thế, tham dục đã làm cho tâm bị một cái màu bản năng, màu ám ảnh, màu thôi thúc và nhiều cái phẩm màu khác, và làm cho con người gần như là sống bị giật dây bởi những yếu tố vừa nêu thôi. Và chúng ta đã trở thành là nô lệ của tình yêu, nô lệ của dục dục, nô lệ của hưởng thụ, nô lệ của khoái lạc giác quan và nhiều loại hình nô lệ khác rất nguy hiểm. Kinh Tăng Chi tập 3 trang 62, Đức Phật sánh ví tham dục như là một món nợ lớn. Giải quyết được món nợ này đó, một người thường trở thành thánh. Trong kinh 42 chương, Đức Phật nói may mà trên thế gian này chỉ có tham dục là khó chuyển hóa nhất. Nếu có một năng lượng tiêu cực tương đương với tham dục, có lẽ khó ai có thể trở thành thánh nhân. Và Ngài cũng lưu tâm chúng ta trong bản kinh vừa nêu, cho đến lúc nào chứng đắc được quả A-la-hán, chúng ta mới thật sự tin trọn vẹn vào tâm mình. Mà không á, chúng ta sẽ bị ái dục, tham dục đánh lừa, chi phối, khống chế và làm cho mình gần như trở thành như là một kẻ nô lệ thôi. Trọng tâm của tất cả các pháp môn trong đạo Phật nhắm đến việc chuyển hóa tính dục và tham tiêu cực thôi. Thì do có nó mà có tâm sân, nó có mặt chỗ nào thì si có mặt. Và khi tham dục đang hiện hữu đó, sự chấp thủ như là cái quyền độc tôn, như cái quyền không chia sẻ, sẽ trở thành như là một nỗi ám ảnh, dẫn đến rất nhiều các tranh chấp một cách công khai hay là tế nghị, và toàn bộ các rắc rối trong đời sống tình ái và tính dục của con người đó, nó bị vướng kẹt bởi vào sự chấp thủ này. Cho nên đó là loại rác mà nguy hiểm nhất. Trong kinh Đức Phật dạy, trước nhất là quán bất tịnh để vượt qua các loại rác tham dục. Nhờ quán bất tịnh, cảm giác nhòm gớm sự hưởng thụ làm cho chúng ta gần như không thấy hấp dẫn bởi chủ nghĩa ngoại hình, mà một người nam có thể trở thành là nỗi thu hút của người nữ và ngược lại. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã nói các yếu tố thu hút về tính dục giữa nam và nữ bằng một ngôn ngữ rất ấn tượng sau đây: không có một hình thể nào thu hút người nữ bằng người nam, người nam bằng người nữ. Không có âm thanh nào, không có mùi vị nào, không có sự tiếp xúc nào trên cơ thể và làn da, không có một sự tư niệm nào thu hút bằng của người nam đối với người nữ và của người nữ đối với người nam. Đó là những đợt sóng ngầm, và đó là những cái tảng đá lộ hình rõ ràng giữa ban ngày, là lúc thấy biết những giới hạn hậu quả mà nhiều người trong chúng ta vẫn chưa vượt qua được. Trói buộc tâm đó là lớn nhất trên cõi đời này. Khi tiếp xúc với người khác giới phái thì Đức Phật dạy chúng ta là không nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Tướng chung là những đặc điểm về giới tính qua ngoại hình, bao gồm các cộng nghiệp. Tướng riêng là những cái cá tính, những đặc thù mà ở người A có, người B không có. Tướng riêng nó trở thành là sự chấp trước và là thu hút giới tính lớn nhất ở con người. Nên Đức Phật khuyên là không nên bị chướng kẹt. Và muốn như thế thì Đức Phật dạy nghệ thuật, đó là khi tiếp xúc với người khác giới phái, chỉ nên quan niệm đơn thuần là một con người. Từ đó không nên bị chướng kẹt bởi giới tính nam, nữ, ô môi hay bê đê. Thứ ba, không nên tạo lý do và những biện hộ cho việc gặp những người khác giới phái đang khi bản chất công việc không hề có liên hệ đến. Thế là những gì liên hệ đến công việc và hãy kết thúc nó, dừng lại ở công việc đơn thuần thôi, không kéo theo các cái lý do khác để tìm cơ hội gặp gỡ ở chỗ đông hay ở chỗ riêng. Vì yếu tố nhiễm đắm về tham ái và tham dục đó dễ dàng được phát sinh. Thứ tư, thực tập và làm cho mình bận rộn trong việc trải nghiệm các giá trị phước báo và nội tỉnh của tâm sẽ làm cho hành giả gần như là quên đi và không có thời gian để nghĩ đến những đợt sóng ngầm, và không tạo cơ hội cho các đợt sóng ngầm của ái dục trỗi dậy khống chế chúng ta. Nhàn cư vi bất thiện trong tình huống này là một câu nói không sai. Cho nên là tu sĩ nào mà không làm Phật sự, không chuyên tu thì rất dễ dàng bị các đợt sóng ngầm này khống chế và chi phối. Do đó người tu trong giai đoạn dấn thân đó là phải bận rộn càng nhiều càng tốt, hết việc này đến việc kia, nó cứ nối tiếp nhau như là đợt sóng sau đẩy đợt sóng trước vậy. Ngoài những giờ làm Phật sự, dấn thân phụng sự, chúng ta cần phải có những giờ khác riêng cho việc tu nội tỉnh, có thể là niệm Phật, thiền định, tụng kinh, kinh hành, quán tưởng, vân vân. Miễn là các pháp môn được mình sử dụng đó nó phù hợp để giải quyết được các vấn nạn liên hệ đến là tham ái và tham dục. Hai, rác sân hận. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 121, sân hận được Đức Phật sánh ví qua ảnh dụ nước sôi. Ngài yêu cầu chúng ta quan sát cái động tác nấu nước trong một ấm cái bình. Trong vài giây đầu á, nước không có vấn đề gì hết. Vài giây sau nước bắt đầu ấm, nhiều phút sau nước bắt đầu nóng, cho đến lúc là đạt được 100 độ. Đưa bàn tay vào trong nước nóng như thế, chúng ta sẽ bị chín thịt và bàn tay đó gần như là bị chết đi. Tương tự như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta hãy quán chiếu khi tâm mình bị rác sân đốt cháy như là 100 độ, chúng ta có thể dấy khởi chiến tranh, tạo khủng bố, gây thương tật bằng vũ khí miệng lưỡi hay bằng loại vũ khí vật thể. Không từ bất cứ một phương tiện nào chúng ta có thể thương tổn và triệt tiêu đối tượng. Như vậy là sân là một trong những loại vũ khí nguy hại nhất, đã làm cho trái tim và tâm chúng ta bị nở tung thành từng mảnh vụn. Và đây là loại rác rất nguy hiểm. Mỗi khi cơn sân trỗi dậy đó, hầu như nhân cách tốt bình thường mà mình đang sở hữu đó bị mờ nhạt. Có rất nhiều người chân hững, bình thường sao người đó tốt quá, hiền hậu quá, điềm tĩnh quá, và bây giờ đó lại bộc trực và thể hiện ra các cái dòng lửa sân mạnh như thế. Họ không ngờ được. Lý do rất đơn giản là các đợt sóng ngầm đó vẫn chưa nguôi, nó giống như là núi lửa. Ở bên ngoài chúng ta thấy cây vẫn xanh, trái hoa vẫn nở và kết. Nhưng mà cái hoạt động cả ngàn độ và trên 1000 độ bởi các nham thạch ở dưới lòng đất vẫn phúng trào, và nó kéo dài đến cả 2000 năm. Mà nhìn từ bên ngoài không ai biết rằng là nó đang hoạt động. Sóng ngầm của lửa sân mạnh đến thế. Mùa Phật đản năm 1963 rơi vào tháng 4 nhuận năm Quý Mão, những đợt sóng ngầm của chính quyền Ngô Đình Diệm với chủ trương xóa sổ Việt Nam, Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa và tôn giáo của Việt Nam đã biến thành một cái núi lửa phun trào bằng chính sách bất bình đẳng tôn giáo, bất công xã hội, biến tăng ni và Phật tử trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố bởi xe tăng và súng đạn. Đang khi các tu sĩ và Phật tử đòi hỏi hòa bình được thiết lập tại miền Nam Việt Nam bằng ngôn ngữ từ ái, tình thương, hài hòa và kêu gọi lòng từ bi bác ái của gia đình Ngô Đình Diệm, chính thể Ngô Đình Diệm đã không lắng nghe, cứ tiếp tục dấy khởi các lửa sân đó rồi đổ dầu vào lửa sân đó. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện tự thiêu. Trên nguyên tắc thì Quỹ ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo lúc bấy giờ đã phủ bác đơn tự nguyện tự thiêu. Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo lúc đó đã thỉnh mời Bồ Tát Quảng Đức về chùa Ấn Quang ở những ngày cuối đời. Tại đây Hòa Thượng đã viết đơn xin được thiêu 2 tờ giấy trúc, 8 bài thơ, tất cả bằng chữ Nôm, nói về đại nguyện Bồ Tát, nói về sự dấn thân phụng sự và biến cơ thể thầy thành ngọn đuốc từ bi soi đường dẫn lối làm thức tỉnh chính quyền Ngô Đình Diệm. Tất cả các văn kiện đó đã được gửi đến chính quyền Ngô Đình Diệm nhưng họ đã phớt lờ. Ngày 20 tháng 4 năm đó, nhằm 11 tháng 6 1963, trong 7 phút ngồi yên bất động giữa cơn lửa, được mồi bể 20 lít xăng. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã để lại quả tim bất diệt, trở thành trái tim xá lệ đầu tiên trong lịch sử nhân loại và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay. 5 tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính thể đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm bị cáo chung. 12 năm sau chính sách thực dân mới của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam đã phải kết thúc. Sự nỗ lực hiến thân cho Phật pháp của Bồ Tát Thích Quảng Đức bằng lửa từ bi thay vì nó là lửa hận thù đã làm cho thế giới này nhìn vào Việt Nam bằng một cái nhìn mới. Tổng thống John Kennedy đã không thể tiếp tục ủng hộ chính thể để giúp Việt Nam Cộng Hòa, và thế giới này đã chống lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa, và do đó đất nước Việt Nam đã lật sang trang sử mới. Mặc dù cuộc đấu tranh bất bạo động trên nền tảng từ bi và không hận thù của đạo Phật là độc lập với các phong trào giải phóng miền Nam Việt Nam, nhưng vì là một phong trào vì dân tộc cho nên là có cái tác động duyên khởi làm cho các phong trào công nhân, nhân dân, sinh viên, chính trị vào giai đoạn đó đã quật khởi và dẫn đến sự cáo chung của toàn bộ chính thể Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975. Do đó chúng ta thấy là lửa sân hận như là một loại rác đốt cháy tâm và sự bình an của con người là rất lớn. Đôi lúc được cảnh báo, đôi lúc được nhắc nhở, người ta vẫn phớt lờ thôi. Và lửa đó như là núi lửa đã đốt cháy cả một chế độ, đã làm sụp đổ biết bao nhiêu là những con người vô minh nghĩ tưởng có thể biến một thiểu số công giáo lúc đó chưa được 5% dân số trở thành quốc giáo của Việt Nam. Và để làm cái việc này đó thì chính thể Ngô Đình Diệm dưới sự tư vấn của tổng giám mục Ngô Đình Thục là anh ruột của tổng thống rằng là phải báo trình đến Vatican các con số không thật. Đó là tại Việt Nam chúng tôi đại đa số là những người theo công giáo, Phật giáo chỉ là một thiểu số. Để làm công việc đó thì cái công điện 9195 của chính quyền Ngô Đình Diệm phải ban hành là triệt hạ cờ Phật giáo thế giới vào ngày để Phật đản, không còn cách nào khác. Lửa sân hận của chính quyền Ngô Đình Diệm đã biến Phật giáo trở thành nạn nhân, nhưng Phật giáo qua lời phát nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức và thông cáo chung của Ủy ban Liêu Phái Bảo vệ Phật giáo lúc đó là không xem chính thể là kẻ thù, không xem gia đình Ngô Đình Diệm là kẻ thù, không xem những người đã tham gia chiến dịch nước lũ của chính quyền Ngô Đình Diệm bắt bớ giết hại tăng ni và Phật tử là kẻ thù, mà xem tham ái sân hận si mê chấp thủ là kẻ thù rồi. Lửa sân nguy hại đến thế. Trong kinh Tăng Chi tập 362, Đức Phật là sánh ví sân hận như là một cơn bệnh hoại. Nó làm cho mình bị bệnh, bệnh từ bi, bệnh ác cảm, bệnh thành kiến, bệnh mặc cảm với những người, những tổ chức, những hội đoàn mà mình không thích. Nếu có phải diệt được, loại trừ được, thanh toán được, nhiều người cũng sẵn sàng chọn giải pháp đó. Trong nhiều kinh Đức Phật đã dạy dùng tâm từ giải thoát, tức là thoát ra khỏi tất cả mọi giới hạn của ta và người phe này phe kia, chúng ta mới có thể giới thể được đại nguyện và chữa trị các cái hậu quả của lửa sân hận gây ra. Còn tình thương thông thường luôn luôn đứng về một phía, hoặc là chính thể A thì ta sẽ trở thành là đối thủ của chính thể B và ngược lại thôi. Cho nên là Ủy ban Liêu Phái Bảo vệ Phật giáo đã ra cái bản phụ đính giải thích về 5 nguyện vọng hòa bình của Phật giáo lúc bấy giờ, đó là chúng tôi không cho phép bất kỳ một đảng phái nào, một cá nhân nào, một chính thể nào lợi dụng vào phong trào đấu tranh bất bạo động trên nền tảng của từ bi để minh họa cho các hoạt động chính trị của mình. Đó là một chủ trương rất sáng suốt, vì chính quyền Ngô Đình Diệm rất khéo léo và cho rằng là cái phong trào đấu tranh
Cho nên từ bi và bắt hoạt động của đạo Phật đó là do cộng sản ở miền Bắc giật dây. Khi vu cáo như thế đó thì phong trào dễ dàng bị tê liệt. Nhưng rất may cái gì chân thật là bất hư. Do đó toàn bộ các cái chiến dịch nước lũ của Tổng thống Nguyễn Đình Diệm đã trở thành là phản tác dụng. Trước khi nhắm mắt ở trên giường ngủ, sau khi thức dậy, Đức Phật khuyên đó mọi người thực tập lòng từ bi vô biên. Trước nhất là đối với những người có công, đối với hạnh phúc và sự phát triển của chúng ta trong cuộc đời, bao gồm cha mẹ, người thân, người ủng hộ. Sau đó chúng ta trải lòng từ bi đối với những người dân nước lã, đối với những kẻ thù. Rồi trải lòng từ bi đối với các loài động vật, thảo mộc và toàn bộ sự sống trên toàn cầu. Mối tương tác hai chiều giữa các chúng sinh với chúng ta trên nền tảng từ bi sẽ làm cho tâm hận thù, lửa sân hận và các cái tảng băng ngầm của sân hận đó được chuyển hóa. Ba, rác hôn thùy, gọi đủ là hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm đó là trạng thái gật cù, giật giờ, không rõ, mờ mờ, ảo ảo, đâm chiêu, dướng kẹt vào một cái vọng tưởng hay là mông lung nào đó ta. Hoặc dẫn dắt chúng ta trở về quá khứ, hoặc là lôi kéo chúng ta về tương lai. Đang khi bản chất của hạnh phúc và sự sống hiện hữu theo Đức Phật là chánh niệm ở hiện tại. Thủy miên là trạng thái mê ngủ, ngủ nhiều, có thể ngủ trên 8 tiếng một ngày. Đức Phật thường đưa ảnh dụ con heo ngủ nhiều, ăn nhiều, không phát triển được trí não mà chỉ dẫn đến các cái nhu cầu tham dục thôi. Là bởi vì khi mà con người ít vận động do ngủ thì toàn bộ các năng lượng qua thực phẩm được nạp vào trong cơ thể đó, nó sẽ tạo thành các phản ứng hormone. Trong số đó có nhiều thực phẩm tạo ra phản ứng tính dục. Và do vậy đó, càng hưởng thụ nhiều và ngủ nhiều đó thì năng lực tính dục nó sẽ hưng hãy. Do vậy chúng ta sẽ bị thất bại trong việc chuyển hóa nội tâm. Do đó người xuất gia được khích lệ là ngủ ít. Thay vì ở tuổi thanh niên người đời ngủ 8 giờ, người xuất gia ngủ 6 giờ. Cái trung bình là ít hơn người bình thường khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng. Đừng sợ ăn ít, ngủ ít, tiêu thụ ít là chết yểu. Ăn nhiều, ngủ nhiều, hưởng thụ nhiều là chết yểu. Tam thường bất túc, như Đức Phật đã dạy trong Kinh Di Giáo, là một trong những yếu tố giúp cho con người sống thọ và sống khỏe mạnh hơn. Cho nên yếu tố thực phẩm cũng tạo ra tính cách thụy miên, tức là ngủ nghỉ. Rồi bản chất của một số nghề nghiệp cũng tạo ra tiến trình ngủ nghỉ nhiều. Ví dụ là nghề văn nghệ sĩ, do vì thức khuya 1-2 giờ cho nên họ ngủ đến 12 giờ 1 giờ trưa là chuyện thường thôi. Do vậy cái nhu cầu thay đổi bản tình đó nó rất là cao. Cái tôi của họ được đánh đố bởi ánh đèn lập lòe, những tràng vỗ tay, truyền thông, công nghệ lặng xê. Cho nên cái mức độ nhạy cảm và chấp trước vào những điều này rất lớn. Do vậy nó đã tác động về phương diện sinh học, làm cho người đó dễ dàng bị thủy miên chi phối lắm. Trong kinh Tăng Chi tập 362, Đức Phật sánh ví hôn trầm và thủy miên giống như là ngục tù. Và Ngài gọi chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn để vượt qua các trở ngại này. Đức Phật dạy như sau: đang khi bị trạng thái hôn trầm thủy miên chi phối, chúng ta đừng nên tiếp tục nỗ lực trong tư thế ngồi. Hãy đứng dậy, đi ra bên ngoài, nhìn về mặt trời. Vì các cái chất diệp lục tố ở trong mặt trời đó và những cái kích thích của ánh sáng nó sẽ làm cho cái trạng thái gật gù, giật giờ, mệt mỏi nó được tan biến. Đức Phật khuyên tiếp tục đi thiền hành trong vòng 5-10 phút, làm cho chúng ta sẽ tỉnh ngủ và không rơi vào trạng thái vừa nêu. Vì tiếp tục gật gù trong tư thế ngồi thiền, tư thế niệm Phật, tư thế tụng kinh, chúng ta hoàn toàn đánh mất chánh niệm và không đạt được một lợi ích nào cả. Nó có những cái nó ngủ nằm ở trong tâm, do thiếu ngủ hay là làm việc kiệt sức, hoặc là tâm bị bão hòa, chai lì bể một cái nỗ lực gì đó mà nó không cảm thấy một sự hứng thú, cái năng lượng tích cực nó không được trỗi dậy, thì lúc đó chúng ta phải thay thế bằng cái tư thế vận động. Nhiều vị thiền sư theo công án và tòa đầu chủ trương đó là thiền hành đi như vũ bão, và nhiều phương pháp tu tập của niệm Phật Trung Quốc đó cũng dựa vào phương pháp này để đi niệm Phật. Nhờ đó hành giả gần như là vượt qua được bằng sự tinh tấn các trạng thái hôn thùy. Một số vị thiền sư đã dùng loại hương trầm nguyên chất, không tẩm ướp các loại hóa chất, để trong cái phòng thực tập tâm linh của mình ngay thời điểm việc thực tập được diễn ra. Yếu tố dược liệu trong hương trầm á, nó sẽ làm cho tâm con người được phấn chấn, và nó tiết chế ra cái trạng thái an lạc tĩnh tại, làm cho người cảm thấy thư thái và duy trì được lâu trong tư thế thực tập này. Ngày nay đó là những nhà sản xuất đã thay thế loại hương trầm phương chất bằng các loại nhang tẩm hóa chất và bằng mặt cưa, độc tố trong đó rất nhiều, tác dụng kích thích tích cực cho não tiếp tục tinh tấn tu tập là không đạt được. Do đó các Phật tử đừng nên bận tâm mua các loại nhang đèn đến cúng các chùa, vì nó dẫn đến tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Tinh tấn phải đúng cách. Người tinh tấn tu tập như thể ngày mai sẽ chết đang tự gây áp lực cho bản thân. Trong kinh 42 chương, Đức Phật sánh ví đó giống như trạng thái lên dây cót của cái đàn đó. Nó quá căng đến độ âm thanh nó cũng mẳng, và điều này nó đối lập lại với trạng thái tu lè phè, tu lề mề, tu chê chê, tu tà tàn đó. Hai thế thực này cần phải được nỗ lực vượt qua, do đó phải biết lên dây cót tinh thần bằng những cái tấm gương nghị lực, để chúng ta có được cái độ tinh tấn cần thiết mà trải nghiệm tu tập ở trong cuộc đời. Tinh tấn bao gồm tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn vượt khó, tinh tấn giải quyết vấn nạn, tinh tấn năng động, tinh tấn đạo đức, tinh tấn tu trì, tinh tấn chuyển hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau. Và điều này nó dẫn đến một kết quả là chúng ta trở thành chân nhân hoặc là thánh nhân, tùy theo mức độ và phương pháp tu tinh tấn. 4. Rác trạo hối, gọi đủ là trạo cử và hối quá. Trạo cử được định nghĩa trong kinh Tạng Pali là trạng thái dao động tâm và thân, ngồi chéo cẳng ngõng, rung đùi, đi đánh lắc tai, vừa nói vừa cười, thiếu trang nghiêm, đỉnh đạt, đều được liệt vào nhóm trạo cử, tức là người thoải mái tay chân. Đàn ông hay phụ nữ mà gặp người khác dưới phái cứ là kiều dai, kiều tai, kiều chân là một loại trạo cử về đạo đức, thiếu nghiêm túc. Hối quá đó là trạng thái rai rứt về những chuyện đã qua, và trong ngữ cảnh này đó là ăn năn hối lỗi về các việc thiện đã làm cho một người nào đó mà mình nghĩ rằng là họ không xứng đáng để đạt được, hoặc là trong giai đoạn mình giúp mình và người đó là bạn, sau này đó họ đã trả ân bằng cách là gieo oán, cho nên mình xem người đó là thù, và tiếc nuối đó được khởi lên bằng những cách giá mà ngày trước tôi không giúp người đó. Trạng thái đối tiếp này đã làm cho con người rơi vào các loại phiền não, đốt cháy toàn bộ các gốc rễ thiện mà mình đã từng gieo trồng, mà lẽ ra hãy nên hài lòng vì việc thiện đó nó đã kết thúc ở trong quá khứ. Chị em phụ nữ phá thai thường rơi vào mặc cảm tội lỗi và bị rối loạn tâm lý trong các giấc ngủ, mơ thấy các thai nhi về đòi mệnh mình, rồi các chuyện trục trặc trong làm ăn buôn bán, mất ngủ hay là căng thẳng là do thai nhi báo oán. Đó là mê tín dị đoan không có thật. Các thai nhi cũng giống như những người lớn, sau khi chết phải tái sanh trong vòng vài ba giây. Ý thức và cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của thai nhi đó chưa phát triển trọn vẹn, vì não của chúng chưa được hình thành như là những người lớn. Do vậy sự chấp trước để động tác nạo phá thai hay là sẻ thai của người mẹ không tạo ra các phản ứng sân hận như là những người lớn chúng ta. Và do vậy sự tái sanh của các thai nhi phần lớn là diễn ra trong tích tắc thôi. Vài năm trở lại đây đó thì một số chùa đã chủ trương tổ chức cầu siêu thai nhi. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Nhiều chị phụ nữ đã quên đi cái nỗi đau nạo phá thai của chính mình mấy chục năm về trước rồi. Tham dự cái khóa lễ cầu siêu thai nhi về đó là mất ăn, bỏ ngủ, rai rứt, khổ đau. Các khóa lễ cầu siêu thai nhi nếu đặt ra đó là hãy nên mời các thành phần thanh thiếu niên nữ chưa lập gia đình đó, để các cháu có những ý thức về bảo vệ cái quyền sống và không gieo cái nghiệp sát bể máu mủ của mình. Do chưa chuẩn bị làm cha mẹ, do thiếu chín chắn, do áp lực của gia đình và do nhiều yếu tố khác nữa. Như vậy không phải nuối tiếc nào cũng đều là tốt. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phải nhận diện những giới hạn của việc làm xấu trong quá khứ, nêu cam kết không tái phạm trong tương lai, chứ đừng để mặc cảm tội lỗi giằng xé mình. Mặc cảm tội lỗi là kết quả của tâm nuối tiếc. Cho nên chuyện gì đã qua là khép lại. Đàn ông là ít bị nuối tiếc như là phụ nữ. Nhiều phụ nữ có tính cách như là người nam, bản lĩnh, dứt khoát. Ví dụ như mình mua hàng hóa, dụng cụ bị chém chặt, dù có biết là mình tốn một cái khoản tiền lớn hơn, mà chuyện đó là chuyện quá khứ, không nuối tiếc nữa. Vì nuối tiếc như thế sẽ làm cho chúng ta đánh mất tất cả sự bình an vốn có hiện tại này. Tổn thất, khánh tận, khó khăn tài chánh, rồi các sang chấn tâm lý do tình yêu, do bị ruồng bỏ, do bị bội bạc, do bị thất tình, hay là bất cứ một cái rối loạn nào đã từng xảy ra trong quá khứ, thì hãy khép chúng lại với quá khứ, chứ đừng có tiếc nuối nữa, đừng hâm nóng nữa. Vì chúng chính là các tảng băng ngầm phá hoại toàn bộ hạnh phúc. Đông vui hao là biểu hiện của trạo hối. Người nào thích số đông, thích đám đông, thích hội hè, thích vui chơi, thích hưởng thụ, thì tâm của người đó bị trạo cử ngày và đêm. Cho nên khi mà ngồi xuống tham thiền, niệm Phật, tụng kinh, thì các vọng niệm bắt đầu nó trỗi dậy. Nào giờ nó quá náo loạn rồi, cho nên mình không thấy, mình không biết là tâm mình nó đang bị quay cuồng bởi những cái khoái lạc và cám dỗ. Bây giờ yên tĩnh xuống một chút, cho nên chúng ta dễ dàng nhận diện ra các cái đợt sóng ngầm đó đang lăn tăn ở trong bộ não của chúng ta dưới hình thức là nói nhẩm trong tâm. Con người có thói quen nói nhẩm trong tâm rất nhiều, tái hình dung lại, dựng lại các thước phim, và do đó tâm chúng ta nó bị dao động gần như là rất thường xuyên. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đề cập đến con Tuấn Mã bị che ở hai bên mắt trái và phải để cho chúng tập trung tới phía trước, đi đến cái đích điểm mà chủ nhân nó muốn. Đó là giảm bớt tất cả tình trạng chào hối mà con người có thể có. Trong kinh Tương Ương tập 5 trang 121, Đức Phật nói chào hối như là nước bị dậy sóng, tức là nó sóng dâng trào như một đường xiêm. Toàn bộ tất cả các cái chất gì đó đang có trong nước nó sẽ cuồn cuồn nổi sóng. Giống như các cái lỗ dột của một mái nhà, ánh sáng truyền vào bên trong, ta thấy trong ánh sáng đó rất nhiều các bụi bặm đang vận chuyển. Trào hối là thế, nuối tiếc là thế. Vậy nên ai bị vướng kẹt bởi quá khứ, kể chuyện thị phi về những chuyện đã qua, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự, quá khứ hay tương lai, đều là người đang bị vướng kẹt vào trào hối hết. Cho nên không thể nào có tiến bộ tâm linh được. Do đó thời gian đến chùa, ta nên tận dụng sự nội tĩnh của không gian thiền và tâm linh của chùa để tu tập, hơn là tụng ba tụng bảy, nói việc này chia sẻ việc kia mà toàn là những việc không đâu. Giống như một cơ hội xả khói vậy, mở ống khói ra để xả các cái ức chế tâm lý do như mình là bị vướng kẹt vào trào hối này. Việc tu tập được Đức Phật khích lệ trong kinh đó là hãy tập trung một giờ một việc trong một không gian nhất định, đừng ôm đờm hai việc cùng một lúc. Chúng ta dễ dàng vượt qua được sự trào hối, hài lòng với những gì mình đã làm, nhận thức rõ về những chuyện đang xảy ra như lý tắc ý, là ba yếu tố giúp cho chúng ta chặn đứng được năng lực hối quá, đó là tiếc nuối, tiếc nùi nùi, tiếc hùi hùi. Năm, rác hoài nghi. Hoài nghi đó là một năng lực mà hoạt động của nó đó đồng hành với vô minh. Biểu hiện của nó là do dự chần chừ, thiếu dứt khoát, tấn thối lưỡng nan. Ai bị rơi vào tình trạng như thế là đang bị hoài nghi chi phối. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 121, Đức Phật nói hoài nghi giống như là nước bùn. Nước bùn là nước vẳng đục. Nước vẳng đục thì mình không thể soi rõi hình ảnh của mình ở trên làn nước đó được. Các cái cảnh vật tương phản ở trên mặt nước bùn đó nó sẽ bị méo mó, biến dạng. Do đó phải để cho tâm được chánh tính, sáng suốt, giống như là mặt nước phẳng lì, không bị gợn sóng, như là một tấm gương có thể phản ánh một cách khách quan và chuẩn xác các ảnh tượng đang diễn ra xung quanh nó. Nặng nức của hoài nghi là chủ nghĩa xét lại. Người rơi vào chủ nghĩa xét lại là một người phức cảm tâm lý. Giao du, tiếp xúc, lắng nghe mọi người muốn giúp đỡ mình, nói tốt về mình, người đó có thể vui vẻ cười hân hoan ngay lập tức. Sau đó người ngồi về suy nghĩ lại một mình, người ấy có thể đặt ra những câu hỏi lý do tại sao mà người ta tốt với mình như vậy, nếu không phải có một âm mưu gì đã đứng sau đó. Chủ nghĩa hoài nghi này đã làm cho người đó đánh mất cơ hội đạt được những trợ giúp rất cần thiết để vượt qua những trở ngại và khó khăn. Và người rơi vào chủ nghĩa xét lại đó, nói theo tâm thần học là ít nhiều bị cái rối loạn đa nhân cách và rối loạn quan tưởng. Cho nên là cái phức cảm của họ đó, nó thay đổi xèn xẹt giống như là ánh sáng và khí hậu vậy. Lúc sáng, lúc tối, lúc lạnh, lúc nóng. Và cũng giống như là thủy triều lên và xuống, rất bất thường. Do vậy cần phải điều trị bằng y khoa, uống thuốc điều, tập luyện. Trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 62, Đức Phật sánh ví hoài nghi như là con đường băng qua sa mạc. Rất nóng, không có nước, khô cằn và chúng ta dễ dàng bị kiệt sức, ngã quỵ, thậm chí là bị chết. Con đường mà Ngài Huyền Trang băng qua sa mạc Gobi để đến được Ấn Độ đó được xem là tử lộ. 100 người đi đó chỉ có khoảng 10 người tới được Ấn Độ ta. Nguyên một cái đoàn tùy tùng với Ngài Huyền Trang đã phải ngã gục hết. Ngài Huyền Trang tự mình đến tận nơi. Biết bao nhiêu gian truân thử thách thì mới có thể đạt được kết quả bằng những nỗ lực có phương pháp và đúng cách. Sống với tâm trạng hoài nghi đó thì chúng ta sẽ không còn đánh giá được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu người thiện, đâu người bất lương. Chúng ta lẫn lộn bởi đồng và thao. Những gì lấp lánh không phải là vàng, nhưng chúng ta cho đó là vàng. Câu nói của người Việt Nam, đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc, là nói hơi cương điệu. Rừng vào mùa thu phần lớn đều có màu vàng hết, vì nó bị khô héo. Biển nào cũng bạc vì nó lấp lánh bởi sự tương tác của ánh sáng, chứ không phải là bạc nằm ở dưới biển. Tìm bạc dưới biển là không có thật. Do đó khi mình cương điều quá một cái gì đó thì chúng ta rơi vào một thái cực với cái hoài nghi. Đây là tin tưởng quá mức, tin tưởng phi hiện thực. Nó trở thành là lý tưởng kỳ vọng vào những cái mà mình không thể vối tới được, và có nhón chân vối tay cũng không đạt được. Đang khi người hoài nghi đó là đánh mất niềm tin vào chính mình, cho nên không khai thác được tính tiềm năng và yếu tố cần thiết để mình có thể trở thành một người hữu dụng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đề cập đến các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, là một ẩn dụ triết học lớn. Khi nghe Đức Phật nói về chân lý, mỗi người đều có tánh Phật, và tánh Phật đó đang bị ngủ quên, cần được đánh thức. Các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác đã phát nguyện ở lại hành tinh này để phụng sự chúng sinh. Đức Phật đã ghi nhận tâm nguyện cao thượng vĩ đại của họ và trả lời rằng là ở tại Ta Bà này cũng có các vị Bồ Tát mấy toanh, dầu là tăng minh trong con đường dấn thân, nhưng mà các vị đó qua sự huấn luyện và nỗ lực sẽ có thể làm được như những gì các vị đã làm. Vừa dứt lời, từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát mới, và họ trở thành những các vị Bồ Tát già dặn, các vị Bồ Tát dấn thân không mệt mỏi, tinh tấn ba la mật, dùng trí tuệ và từ bi để độ các chúng sinh. Đó là một triết lý nói về tiềm năng và hiện thực. Các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác là những hiện thực, các Bồ Tát ở hành tinh này đó là những tiềm năng. Nếu chúng ta khinh thường cái nguồn tiềm năng trong nước, nguồn tiềm năng ở trong các cộng đồng, nguồn tiềm năng ở bản thân mình, chúng ta đang khóa cái kho tàng tài nguyên tiềm năng của chúng ta lại. Những nước nghèo, những cộng đồng nghèo, những người nghèo đều rơi vào mặc cảm tự ti này, và do vậy chúng ta hoài nghi chính mình. Đó là cái tệ hại nhất, là rác rưởi nguy hiểm nhất của tâm. Từ ngày 21 đến 25 tháng 5 2013, truyền thông Việt Nam đã giấy khởi hai phản ứng chống và ủng hộ sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam. Một chàng trai không tay không chân từ thuở lọt lòng. Những người ủng hộ Nick thì cho rằng đây là một cơ hội để chính phủ Việt Nam, cộng đồng Việt Nam lưu tâm nhiều hơn cho 15% dân số Việt Nam đang bị tê bại liệt sụi bởi chất độc màu da cam, bởi dị tật bẩm sinh và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng của thời chiến để lại, và là giúp cho họ vượt qua các mặc cảm và đối phó với những khó khăn mà do thân phận họ một mình khó có thể làm chu toàn được việc ấy. 37 tỷ mà tập đoàn Ton Hoa Sen bỏ ra dưới chiều hướng này được xem là một món hời rất lớn. Nó gây tạo được ý thức cộng đồng của gần 90 triệu người, mà trong đó 15% dân số của Việt Nam đó có được thêm một cái chất liệu lên đi, có tinh thần về nghị lực vượt khó và đạt đến thành công. Những người đứng về phản ứng chống thì cho rằng là không cần phải tốn kém nhiều như thế, là bởi vì tại Việt Nam chúng ta đã có vài chục các tấm gương của người tàn tật làm được các việc phi thường. Tại sao không lăng xê họ? Tại sao không truyền thông hóa họ? Tại sao không đề cao họ như là những tấm gương cho những người thất bại và kém cỏi hơn họ thấy được giá trị của sự phấn đấu tinh tấn mà Đức Phật đã dạy? Trong chiều hướng này đó, thì có người cũng đã cho chúng ta thấy Nick Vujicic là một mục sư tinh lành, được huấn luyện có bài bản, cho nên trong buổi thuyết giảng nào của anh cũng đều nói rằng là anh cảm ơn Chúa đã phù hộ, Chúa đã giúp đỡ, nhờ đó mà anh có được ngày hôm nay. Và điều này đã tạo ra một cái mâu thuẫn tâm lý rất lớn ở Nick. Toàn bộ sự thành công của anh là do nỗ lực thực tâm, nhưng mà vì anh bị nhồi sọ bởi cái niềm tin vào Chúa rằng tất cả những gì đạt được là từ Chúa, đã gọi là nghị lực thì không do Chúa, lệ thuộc vào Chúa thì không còn là nghị lực nữa. Hai cái này nó không thể song hành với nhau được. Nít không chưng có thể đánh được 1 phút 56 ký tự, còn hơn là những người có 10 ngón tay mà đánh máy vi tính rất chậm. Nít có được 2 bằng cử nhân ở cái tuổi 20, đang khi có người đến 22 tuổi theo đúng lịch trình mà vẫn chưa tốt nghiệp được cử nhân. Nít có thể chơi golf được, có thể đá banh được, có thể lướt ván được, có thể bơi lội được, và trở thành là một nhà thuyết giả rất là nổi tiếng trên toàn cầu, có mặt trên 50 quốc gia, và mỗi một cái buổi diễn trình của anh đó có thể có sự thu hút của vài chục ngàn người vì cái thân phận là bất hạnh của anh. Nếu anh là một giáo sư cao một thước chính, da trắng, điển trai, thông minh, sở trường và đoạt nhiều cái giải cao quý trên thế giới, thì thuyết trình của anh chừng lắm có được vài trăm người giống như các giáo sư khác thôi. Do đó cái bất hạnh chính là một cái điều kiện để chúng ta làm chói sáng chính mình. Cái khiếm khuyết sẽ trở thành một sở trường để chúng ta có thể làm cho người khác có một cái gì đó cảm thấy quý phục hơn. Nít đã đạt được cái đó. Về phương diện chứng khoán, chúng ta không thể phủ định trong vòng 4 ngày bảo trợ cho sự kiện Nít đến Việt Nam qua nhiều buổi thuyết trình trực tiếp ở trên VTV1, VTV6, tập đoàn Hoa Sen đó đã tăng được cổ phiếu từ 5 cho đến 6 điểm, và tổng giá trị lời lạc từ của tập đoàn Hoa Sen đó là khoảng 180 tỷ, đang khi chỉ bỏ ra 37 tỷ đầu tư thôi. Đó là một món hời rất lớn. Các giá trị về nghị lực, giá trị về kinh tế đã làm cho các cái hoài nghi tranh luận với nhau đó nó càng phải được khắc phục. Do đó phải tin vào tiềm năng. Muốn như thế thì đừng có mặc cảm tự ti, mặc cảm dân tộc, mặc cảm cộng đồng, mặc cảm cá nhân, sẽ làm cho chúng ta rơi vào chủ nghĩa xính quại. Quại là xịn, mà trên thực tế có nhiều cái quại chẳng xịn tí nào, thậm chí còn tệ lậu nữa. Cuộc xâm thực dân hóa khai thác vào yếu tố quại là xịn, dựa vào toàn cầu hóa làm băng hoại các giá trị dân hóa truyền thống ở các dân tộc là những hiện thực mà chúng ta không thể phủ định. Việt Nam nghèo và chúng ta chơi cái mặc cảm dân tộc rất là lớn. Và là người Phật tử, ta hãy quay trở về với cái tự tin về cái nguồn tiềm năng mà mình vốn có để làm được những việc cần làm bằng nỗ lực và nỗ lực đúng phương pháp. Không có sự mầu nhiệm nào bằng tinh tấn do chúng ta chuyển hóa nghiệp lực mà ra. Thiền sư Lâm Tế đã nói rằng phép màu không có trên bầu trời, không có ở những tầng mây, phép màu có mặt và bắt đầu từ những bước đi trên mặt đất. Đó là một câu tuyên bố rất có chiều sâu. Cho nên là phải có chánh tính, chánh kiến, như lý thuyết ý, chánh trí tuệ, chánh tư duy, chúng ta mới có thể chuyển hóa được tận gốc rễ của hoài nghi. Bằng không đó, hoài nghi nó sẽ tấn công chúng ta, làm cho mình nó không ra gì, đứng núi này trong núi nọ, nỗ lực thời gian là chán nản, bỏ cuộc giữa chừng thôi. nhiều hậu quả của hoài nghi để lại làm cho con người sống ương chết dở, không ra một cái gì hết á. Kính thưa các vị hành giả và quý thầy hữu tri thức, năm loại rác tham dục, sân hận, hôn thùy, cạo hói và hoài nghi đã làm tắc nghẽn cái nguồn tâm từ phần khu đến thánh, và do vậy chúng ta tiếp tục hài lòng với cái thân phận kẻ côn tử trên con đường tìm kiếm tâm linh mà các Đức Phật đã thành tựu với các quả giác ngộ cao quý. Chủ đề khóa tu ngày hôm nay gợi mở cho chúng ta về nỗ lực tinh tấn để chúng ta thành tựu được những giá trị cao quý trong cuộc đời. Tu tập nghe có vẻ quá bao quát, nội hàm của nó chẳng qua là các loại rác rưởi bị vướng kẹt trong tâm cần phải được tháo mở thôi, không có cái khác. Và trong toàn bộ kinh Tạng Pali có khoảng 400-500 lần Đức Phật lặp lại ai chuyển hóa hết tận gốc rễ của các trói buộc tâm, của các rác trong tâm vừa nêu, người đó sẽ tuần tự chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Ở đỉnh điểm của tứ thiền, hành giả chỉ cần chuyển tâm qua tam minh, chúng ta sẽ chứng đắc được túc mạng minh, thấy rõ được quá khứ của bản thân; thi nhãn minh, thấy rõ được nhân quả sanh tử của chúng sinh ở trong tương lai; lậu tạng minh, thấy rõ được tất cả các phiền não, các rắc rối vừa nêu đã được kết thúc. Từ đó một hành giả có thể khẳng khái tuyên bố qua bốn câu bất hủ như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Đó là câu công đức duy nhất mà tất cả các bậc chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên đều phát biểu, như là một cái khẳng định minh chứng rằng là kể từ đây tính cách phàm phu, nghiệp phàm phu, thói quen phàm phu đã được chuyển hóa và thánh đã được thành tựu. Như vậy dọn rác trong tâm không chỉ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, còn biến chúng ta từ một người thường trở thành chân nhân đối với người tại gia, biến chúng ta từ một người chân nhân trở thành thánh nhân đối với người xuất gia, và hai con đường đó là bổ sung cho nhau. Xin kính chúc tất cả thành công lành.